Lối là đường. Đường dẫn đến đâu thì đó là mục đích. Quý vị và các bạn đang đi trên con đường nào? Con đường đó dẫn đến đâu? Về đâu? Lối sống của quý vị và các bạn có phản ảnh điều lòng mình mong ước và hướng về cái mục đích mà con đường dẫn đến đó không? Điểm tương quan, tương đồng của văn hóa và niềm tin là ở những chữ sinh, ký, tử, quy. Sống, gửi, thác về. Nhiều câu trả lời sẽ tìm được cho những ai thắc mắc về những chuyện sinh, ký, tử, quy, sống, gửi, thác về. Giữa chữ sinh và chữ tử, giữa chữ sống và chữ chết. Giữa chữ sống và chữ chết, chữ sinh và chữ tử là cái giai đoạn ở giữa này, gọi là lão và bệnh, hay nói chung là đời sống. Đời là bể khổ vì bệnh, lão và các biến chứng ảnh hưởng của nó. Để rồi đến lúc về thì phải về. Chẳng có ai được chọn lựa cái chuyện về của mình lúc nào, khi nào và cách nào. Nhưng điều được chọn lựa là trong lúc còn sống đó, thì mình sẽ quyết định đi đâu, về đâu, tới đâu. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, nhưng con người sẽ về đâu? Nhiều người cho rằng về là về với ông bà, với tổ tiên, nhưng ông bà tổ tiên đang ở đâu? Câu hát trong văn nghệ, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi. Chỉ là một nhận định, thưa quý vị và các bạn. Lời đó chỉ là một nhận định đến từ cái việc quan sát nó đã từng xảy ra như thế, nó đang xảy ra như thế và sẽ xảy ra như thế. Văn hóa văn nghệ dừng lại ở tại đó để nhắc nhở con người hãy nhớ về cái sự thật hiển nhiên đó, nhưng không góp thêm lời bàn nào về cái sự sống của linh hồn mà Chúa ban cho thân xác cát bụi sẽ về đâu. Thưa quý vị và các bạn, nếu có niềm tin thì sẽ nhận biết điều mà văn hóa không nói đến, là lời Thánh Kinh cho biết rằng cát bụi trở về với cát bụi, còn linh hồn hay sự sống sẽ trở về với Thiên Chúa là Đấng đã phú ban. Hình ảnh sống động nhất của chữ về chính là hình ảnh của cái căn nhà. Nhà ở đây không phải là Sorrento, come back to Sorrento, như là cái mái nhà xưa trong cái câu hát của dân nước Ý đã hát lên để xóa dịu nỗi nhớ về quê hương nơi mình đã ra đi. Ngày nay, không còn ai xa lạ với một dụng cụ đã trở thành nhu liệu căn bản được thiết kế ngay trên xe của quý vị và ngay trong cái điện thoại cầm tay của quý vị có tên là GPS, Global Positioning System. Dụng cụ GPS nhằm mục đích trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hiện đang ở đâu? Và câu hỏi thứ hai là muốn đi đâu, về đâu? Một trong những bước quan trọng cần hoàn tất trước khi sử dụng GPS mà nhiều người đã bỏ qua là việc đăng ký vào cái máy đó địa chỉ nhà của mình, gọi là home. Home là nơi mình muốn về sau những chuyến đi. Home là nơi mình muốn đến vì không đang ở nhà. Home là nhà. Nếu home đã được đăng ký xác định thì dù quý vị và các bạn đang ở bất cứ nơi nào trên cái bản đồ của thế giới thì cũng sẽ được hướng dẫn từng bước về đến nhà. Nhưng cái ý tưởng đơn giản ấy sẽ không hoàn toàn đơn giản nếu chưa bao giờ đăng ký vào cái địa chỉ nhà của mình, thì làm sao cái GPS nó biết nhà là ở đâu? Cái ý tưởng đó được áp dụng trong cả lĩnh vực văn hóa lẫn lĩnh vực niềm tin, thưa quý vị. Về đâu? Nếu muốn về nhà thì làm sao về? GPS trong lĩnh vực niềm tin tôi đề nghị cũng dùng ba chữ GPS là God's Positioning System. Vua David đã đăng ký cái home address với những lời thật ngắn gọn. Lời ấy cũng là lời cuối cùng đã viết trong nhật ký của nhiều người. Lời ấy chép rằng, tôi vui hưởng hạnh phúc trọn đời ở đâu? Ở trong nhà Chúa. Nhà Chúa là home. Nhà Chúa là nơi chúng ta về. Hãy cẩn thận, vì có những ngã rẽ, có những lối mòn, tự nhận là đường là đạo. Theo đạo này, theo đạo kia, đi đường này, theo lối nọ. Thánh Kinh cảnh cáo có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra cái nẻo của sự chết. Cái nẻo của sự chết là cái chỗ cuối cùng khi chúng ta đến mà đó không phải là nhà. Không phải là nhà. Thì thế nào? Qua kinh nghiệm, qua từng trải rất cá nhân. Sau hơn 2 thập niên bươn chải ở trên cái lối riêng của mình, nhạc sĩ Trần Thường Trí đã ghi lại cái tâm trạng ra đi và trở về trong một ca khúc đã trở thành linh âm giai điệu với cái tựa đề là Đường Tôi Đi. Đường tôi đi, hoa cười lệ nhỏ, bao phen sầu khổ bâng khuâng nỗi nhớ. Đường tôi đi, gió táp mưa tuôn, mắt trừng răng nhọn, biết bao tủi hờn. Đường tôi đi, mưu thù cạm bẫy. Nhưng rồi khi tôi quyết định đứng dậy trở về, xa nơi buồn lầy, không theo đường riêng, thì nay, đường tôi đi, chân trời rộng mở, bao la đồng cỏ, xanh xanh bờ suối. Đường tôi đi có Chúa bên tôi, xiềng xích tai họa cũng không nao sợn. Khi đứng trước những ngã rẽ, không biết quyết định lựa chọn như thế nào, thì hãy lắng lòng nghe tiếng Chúa hướng dẫn chúng ta một cách hết sức cá nhân. Con ơi, này con ơi, đây là đường, hãy noi theo. Ê-sai đoạn 30 câu 21 chép như thế, này là đường đây, hãy noi theo. Bằng vì đường và đạo, thì người đời thường nói là đạo nào cũng tốt và đường nào cũng dẫn về La Mã. Nhưng thưa quý vị, chỉ có con đường mang tên Giê-xu mới dẫn đến nhà, là thiên đàng, là nơi chúng ta ở trọn đời phước hạnh trong nhà Chúa. Thứ hỏi ai biết đường lên trời, trở về nước trời, rõ cho bằng đấng từ thiên đàng từ nước trời đến. Ai giải bày chân lý rõ cho bằng đấng mệnh danh là lẽ thật. Và ai có quyền trên sự sống của chúng ta bằng đấng ban sự sống cho loài người cát bụi chúng ta. Chúa Kitô Giêsu phán, hãy vào cửa hẹp. Vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó nhiều lắm. Bây giờ hãy vào cửa hẹp. Thì cái cửa hẹp theo cái nghĩa là biết chọn lối, là biết sống khép mình vào kỷ luật. Đường dẫn đến sự sống là con đường chật hẹp đó, thiếu tự do phóng khoáng lắm. Trái lại con đường rộng rãi thênh thang là đại lộ, nhiều người muốn đi, nhưng cuối đường lại là cái ngõ cụt dẫn đến sự chết. Chúa dùng hình ảnh vác thập tự giá mình mà theo ta, đi trên con đường hẹp đó. Có nghĩa là phải có quyết tâm từ bỏ cái con người cũ lạc lầm của mình, là con người tội lỗi, bất khiết và gian ác, để nhận lấy sự đổi mới, để được càng ngày càng trở nên thánh khiết giống như Chúa. Đi trên con đường của Chúa, sẽ học hỏi theo Chúa, để được trở nên càng ngày càng giống như Chúa. Lời Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết cái hướng đi và cái cách phải đi trong hành trình theo Chúa. Có những cảnh tỉnh cáo trách chúng ta về cái con đường của thế gian, của tội lỗi, là những con đường chúng ta bị cấm vào. Con đường của Chúa lắm khi ta cũng không hiểu nổi. Nhưng hãy nghĩ đến Chúa là đấng vô hạn, còn chúng ta là con người hữu hạn, làm sao hiểu được hết ý Chúa, là những việc cao siêu nhiệm màu ở trên trời. Sống trong những cái tầm thường, trong cái giới hạn hiểu biết của chúng ta, thì chỉ có tin Chứ đừng có vội nghĩ rằng mình phải hiểu rồi mới tin, nhưng hãy tin rồi Chúa sẽ mở cho chúng ta để có thể hiểu được. Có những điều bây giờ chúng ta không hiểu được, vì có lẽ không bao giờ hiểu được nữa. Nhưng dù hiểu hay không, Chúa của chúng ta vẫn không thay đổi. Và điều quan trọng là lúc nào Chúa cũng dành những điều tốt nhất cho mình. Chúa cho tất cả chúng ta mỗi người hai lần gặp Chúa, thưa quý vị. Lần thứ nhất là trong lúc chúng ta còn sống để mà tri thiên mạng. Nói theo cái lối văn hóa trong đời sống hôm nay là được gặp Chúa để hoàn tất cái thủ tục giấy tờ đoàn tụ gia đình với Chúa đấy. Đoàn tụ gia đình với Chúa ở trên nước trời, trên thiên quốc. Và lần gặp gỡ thứ hai là lần được Chúa rước về ở trển á, để được ở với Chúa, là nơi Chúa đã đi và sắm sẵn cho chúng ta khi chúng ta mạn phần. Thưa quý vị và các bạn, tạ ơn Chúa. Khi nhận ra cái tình trạng bất hạnh, tuyệt vọng, không phương tự cứu thì cũng là cái thời điểm cho mỗi chúng ta được giác ngộ. Thời điểm được giác ngộ của người con đã đi theo lối riêng. Đến lúc nó giác ngộ thì nó đứng dậy trở về. Nhưng làm sao biết được cái đường nào là đường về? Thưa quý vị, đường về của người con hoang đàn là đường dẫn về nhà. Không đi đâu nữa, trở về nhà. Nếu có cái GPS mà nó cầm trên tay đó, thì nó sẽ bấm vào cái chữ home. Thế là ngã rẽ nào, đường thẳng nào, bên trái bên phải, nó đều theo đó mà bước chân trở về nhà. Chúa Chúa Giê-xu quả quyết: ta là cái cửa, ta là ánh sáng, ta là sự sống. Ồ, quan trọng hơn hết, ta là đường đi. Đường đi đó là đường thật, nó gọi là ta là lẽ thật của đạo. Và Ngài khẳng định, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha để nhận lãnh sự sống đời đời. Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Thánh Kinh chép chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vâng. Chỉ có Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài là con đường duy nhất. Không có con đường nào khác, không có đạo nào khác. Cơ duyên hạnh ngộ để nhận ra cái lối riêng của mình và lối về mà Chúa cho chúng ta được cơ hội biết đến Chúa. Vì rất có thể chúng ta sẽ lạc lối nếu không đứng dậy trở về. Hành trình xa xôi, ngày tháng buồn vui chúng ta đã trải qua, có thể chúng ta đã lạc mất lối về. Nhưng nếu chúng ta dựa nương nơi Chúa và ngước mắt nhìn lên cao để biết rõ rằng đời vẫn trôi và tôi sẽ đi tới nơi, nơi đó phải là nơi có Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, hãy đến với Chúa. Hãy trở về với Chúa trong lúc còn có cơ hội và dịp tiện. Bỏ qua cơ hội hạnh ngộ hôm nay. Bỏ qua cơ hội được đến với Chúa để thưa với Ngài rằng: lạy Chúa, con muốn trở về với Chúa khi con đã mãn phần. Con muốn ký tên vào trong cái giấy tờ đoàn tụ gia đình với Chúa. Con chỉ muốn bày tỏ lòng tin với Chúa rằng con cảm ơn Chúa đã chết thay vì tội của con để con được trở về với Chúa. Chúng ta có thể viết xuống một dòng. Dòng đó trở thành cái dòng nhật ký sau cùng của chúng ta. Lật ra sang cuối cùng và viết xuống rằng: tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa Trời hằng hữu cho đến đời đời. Ước mong quý vị làm công việc đó ngày hôm nay, giờ này. Hẹn gặp lại quý vị trong sứ điệp lần đến. Cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin.
Đây tình yêu mà Cha bày tỏ ra cho chúng ta. Ngài đã ban Giê-xu sanh tại chuồn chiên đơn sơ cho người trần gian biết con một cha. Này người ơi, mùa yêu thương đang đến trong mỗi tấm lòng, tràn ngập bao vui tươi khi nhận tình yêu Giê-xu. Sự sống Chúa luôn tràn dâng vì lòng yêu thương. yêu thương ban cho mỗi tấm lòng. Ngày hôm nay đây biết rõ được ngài nhận được tình yêu. Chúa đã đến xóa tan đau thương cho muôn dân sống trong an lành. Ngài đến làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì lòng yêu thương Chúa Giêsu sanh trong nơi khó nghèo, Ngài đến.